Phần thứ 17. Trong năm toàn xá này, mùa chay nên được sống một cách mạnh mẽ, như là một thời gian đặc biệt, mà trong đó được dành để cử hành về lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như để kinh nghiệm về lòng thương xót ấy. Biết bao nhiêu là trang kinh thánh được giới thiệu trong các tuần mùa chay để suy niệm, hầu tái khám phá ra dung nhan nhân hậu của Thiên Chúa. Với ngôn sứ Mika, chúng ta cũng có thể nói: Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm và thứ tha điều sai trái. Xin đừng giữ mãi cơn giận của Chúa, vì Chúa yêu thích sự khoan dung. Lạy Chúa, Chúa sẽ lại có lòng thương xót với dân của Chúa và sẽ chà đạp tội lỗi chúng con. Vâng, Chúa sẽ quẳng ném tất cả mọi tội lỗi của chúng con vào trong lòng biển sâu thẳm. Xem Mika chương 7 câu 18 tới 19. Những chương của sách ngôn sứ Isaiah có thể còn được chiêm nghiệm một cách cụ thể hơn trong mùa cầu nguyện này, tức mùa chay, mùa thực thi đức ái đối với tha nhân. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở mọi gông cùm, mọi cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi. Giữa đồng khô cỏ cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng. Xương cốt ngươi, người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Isaiah chương 58 câu 6 tới 11. Sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa sẽ được cử hành vào các ngày thứ sáu và thứ bảy trước Chủ nhật thứ tư mùa chay, nên được tăng cường trong các giáo phận. Nhiều người sẽ tái đến với bí tích giao hòa, trong đó có nhiều người trẻ, và trong một kinh nghiệm đặc biệt, họ thường thấy được con đường đưa họ trở về lại với Thiên Chúa. Để trải qua một khoảnh khắc cầu nguyện thiết tha, và do đó tái khám phá ra ý nghĩa nơi cuộc sống của mình. Với niềm xác tín, chúng ta sẽ tái đặt bí tích giao hòa vào trong trung tâm điểm, vì trong đó chúng ta sẽ có thể đụng tay tới được sự vĩ đại của lòng thương xót. Bí tích sẽ trở thành nguồn mạch bình an đích thực đối với bất cứ hối nhân nào. Cha sẽ không hề mệt mỏi trong việc lặp đi lặp lại rằng các cha giải tội cần phải trở thành một dấu chỉ thực sự đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Một cha giải tội không chỉ đơn giản như thế. Người ta sẽ trở thành một linh mục giải tội, đặc biệt là nhờ vào việc chúng ta phải kiếm tìm ơn tha thứ trước hết cho sự thống hối của chính chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng trở thành cha giải tội có nghĩa là tham dự vào với sứ mạng của Chúa Giêsu và trở nên dấu chỉ cụ thể đối với tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, tức tình yêu tha thứ và cứu độ. Chúng ta đã đón nhận các ơn Chúa Thánh Thần để tha thứ. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta không phải là chủ nhân của bí tích này, nhưng là người quản lý trung tín ơn tha thứ của Thiên Chúa. Bất cứ vị linh mục giải tội nào cũng cần phải đón nhận các tín hữu giống như người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàn. Đó là một người cha đi đến với đứa con, bất chấp việc đứa con này đã phung phí tài sản của ông. Các linh mục giải tội cần phải ôm vào lòng mình người con đang sám hối, tức người con trở về nhà, và phải diễn tả niềm vui của mình về điều đó rằng họ đã tái tìm thấy người con. Họ cũng đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc đi đến với người con khác mà đó đang ở lại bên ngoài và không đạt tới được niềm vui. Họ nên giải thích cho nó biết rằng sự kết án gay gắt của nó là bất công và rằng điều đó không thể tồn tại trước lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Họ đừng đặt ra những câu hỏi gây phiền phức. Đúng hơn, họ hãy cắt ngang như người cha trong dụ ngôn. Bản tường trình đã được soạn sẵn của đứa con hoang đàn. Vì họ hiểu để đọc ra tiếng kêu xin giúp đỡ và sự cần tới ơn tha thứ trong tâm hồn của một trong bất cứ hối nhân nào. Vì thế, các linh mục giải tội được kêu gọi luôn luôn, khắp nơi và trong mọi tình huống, bất luận đó là những tình huống nào, để trở nên dấu chỉ riêng của lòng thương xót.
Phần 18. Trong mùa chay của năm thánh này, cha có dự định gửi đi các nhà truyền giáo của lòng thương xót. Họ sẽ trở thành một dấu chỉ của lòng từ mẫu của giáo hội đối với dân Chúa, giúp dân Chúa có khả năng đi sâu vào trong sự phong phú sâu xa của mầu nhiệm này, vốn rất căn bản đối với đức tin chúng ta. Sẽ có các linh mục cha trao quyền giải trừ cả các tội lỗi mà bình thường chỉ dành riêng cho tòa thánh. Hầu bề rộng của tác vụ giải tội càng trở nên rõ ràng hơn. Trước hết, các vị sẽ trở thành dấu chỉ sống động cho sự sẵn sàng đón nhận của Chúa Cha dành cho những ai tìm kiếm ơn tha thứ. Họ sẽ là những nhà truyền giáo của lòng thương xót, bởi vì họ sẽ là những người bắt nhịp cầu cho một cuộc gặp gỡ mang tính con người thực sự, một nguồn giải phóng phong phú gắn với trách nhiệm vượt qua các chướng ngại và một lần nữa đón nhận sự sống mới của bí tích thánh tẩy. Trong sứ vụ của mình, họ sẽ để cho mình được dẫn dắt bởi lời của Thánh Tông Đồ. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội bất nhân để thương xót mọi người. Thư Roma, đoạn 11, câu 32. Vì tất cả mọi người, không trừ một ai, đều cần đón nhận tiếng gọi tới với lòng thương xót. Các nhà truyền giáo sẽ thực thi tiếng gọi mời này trong sự hiểu biết rằng họ có thể hướng ánh nhìn lên cùng Chúa Giêsu, đấng là thượng tế của lòng thương xót và tín trung. Thư Do Thái, đoạn 2, câu 17. Xin các chư huynh trong sứ vụ giám mục hãy mời những nhà truyền giáo này đến, cũng như hãy đón nhận họ để trước hết họ có thể trở thành những nhà giảng thuyết đáng tin cậy về lòng thương xót. Ước gì trong các giáo phận, người ta sẽ tổ chức các cuộc truyền giáo mang tính quần chúng, để các nhà truyền giáo này có thể trở thành những người công bố niềm vui thông qua sự tha thứ. Ước chi họ sẽ cử hành bí tích giao hòa cho nhiều người, để trong thời gian ân sủng này, tức thời gian mà năm thánh trao cho chúng ta, trong khả năng có thể, nhiều người đã đi xa, giờ đây lại tìm thấy con đường trở về nhà Cha. Trong 40 ngày mùa chay, các mục tử nên mời gọi một cách đặc biệt các tín hữu hãy đến gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương. Thư Do Thái, đoạn 4, câu 16.